Hoa cứu chuộc. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay, chúng ta đang đứng trước thềm tuần thánh. Trong tuần thánh, giáo hội tưởng niệm sự Chúa Giêsu hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta trên đồi Golgotha. Đồi này hình thù giống như cái sọ người, nên người ta cũng hay gọi là núi sọ. Phúc âm hôm nay nói, trong ngày Chúa chịu sự án, có đông người tụ họp tại núi sọ. Trước hết là có nhóm thủ lãnh Do Thái, là những kẻ lập mưu và thúc giục giết Chúa Giêsu. Thứ hai là nhóm quân nhân Roma, những người có trách nhiệm thi hành việc đóng đinh Chúa. Thứ ba là nhóm những người hiếu kỳ đến xem những sự việc đang xảy ra. Sau cùng là nhóm các bạn hữu, họ đứng xa xa nhìn xem tấn tuồng diễn tiến như thế nào. Hôm nay chúng ta đang hướng về núi sọ. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang đứng vào nhóm nào trong bốn nhóm trên? Chúng ta không thể đứng trong nhóm người Do Thái, những kẻ thù ghét Đức Giêsu đang xúi giục dân đòi đóng đinh Ngài. Chúng ta cũng không đứng trong nhóm quân lính Roma đang đóng những đinh to tướng vào hai tay hai chân Chúa. Cái dã man của họ làm ta phải rùng mình. Chúng ta cũng không đứng trong nhóm những người đến núi sọ chỉ vì hiếu kỳ, không có chủ ý nào khác. Phúc âm Thánh Gioan còn nói đến một nhóm khác nữa, gồm có Đức Mẹ, bà Maria Magdalena, Thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu của Chúa. Hẳn chúng ta cũng không muốn nhập nhóm này, vì nhóm này đứng gần thập giá Chúa quá, làm cho chúng ta phát sợ. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng, hầu hết trong chúng ta đều muốn nhập nhóm còn lại sau cùng, tức nhóm những bạn hữu Chúa đi theo Ngài đến núi sọ. Nhưng khi đến, họ chỉ đứng xa xa, nhìn xem tấn tuồng thương khó đang diễn tiến như thế nào. Phải, chúng ta đi theo Chúa, nhưng chỉ muốn đi theo xa xa. Chúa nói, ai muốn theo ta, hãy vác thập giá mà theo ta. Nhưng tôi chỉ muốn theo Chúa xa xa thôi. Tôi sợ thập giá lắm, tôi chỉ thích sống phong lưu nhàn hạ, được mọi người chiều chuộng nâng niu. Tôi biết ơn Chúa đã chịu chết vì tôi, nhưng tôi rất sợ đứng gần bên Chúa chịu nạn. Tôi mến đạo, theo đạo, nhưng tôi muốn đạo là nơi ẩn trú khỏi những cơn giông tố cuồng phong. Tôi hằng nghe người ta nói rằng, ở hiền thì sẽ gặp lành, những người nhân đức trời dành phúc cho. Ấy thế mà khi nhìn lên đỉnh núi sọ, tôi thấy có một người ăn ở hiền lành, nhân đức, cậy tin Thiên Chúa không ai bằng, mà phải treo lên thập giá. Lòng đạo đức của Ngài không che chở Ngài khỏi sự khốn khó sao? Sự thánh thiện của Ngài không bênh đỡ Ngài khỏi cơn giông bão của cuộc đời sao? Sự thật thì trái lại. Chính lòng trung thành của Ngài đối với Thiên Chúa đã gây nên cơn giông bão khuynh đảo đời Ngài. Nếu Ngài không dấn thân trọn vẹn cho công cuộc của Thiên Chúa, nếu Ngài cứ an nhàn ngồi ở xưởng thợ Nazareth lo đóng ghế đóng bàn, thì làm gì có chuyện bị đóng đinh trên thập giá? Lòng đạo đức trung thành của Ngài đối với Thiên Chúa Cha, thay vì cứu chữa Ngài khỏi cơn gian lao, lại đẩy Ngài vào chỗ khốn cực. Phải rồi, những ai theo đạo mà chỉ muốn được sống phong lưu an nhàn, thì đạo Chúa Kitô không phải là thứ đạo họ muốn giữ, không phải là đức tin họ muốn tìm. Nhưng đối với những ai muốn cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc cứu chuộc thế gian, thì đây chính là đạo họ phải giữ, đức tin họ phải có. Đức Giêsu đã hoàn toàn đi theo con đường này. Ngài đã hiến tận thể xác và linh hồn trong tay Đức Chúa Cha để mặc Chúa Cha định đoạt và sử dụng tùy theo thánh ý mình mọi đàng. Ngài đã vâng lời Đức Chúa Cha với bất cứ giá nào. Thánh Phaolô nói, Đức Kitô đã hạ mình vâng lời Đức Chúa Cha, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Các thủ lãnh Do Thái đã đốt lên trong lòng dân của họ một ngọn lửa ghen ghét hận thù cháy lên phừng phực. Đóng đanh nó đi, đóng đanh nó đi, máu nó đổ lên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, giết nó đi, giết nó đi. Trong khi các người đồng cảnh ngộ như Chúa Giêsu hét lên nguyền rủa các tên lý hình khát máu, thì Ngài hình như không hay, không biết, không cảm gì về những sự đang xảy ra chung quanh Ngài. Ngài biết rằng lấy hận thù đáp lại hận thù không phải là đạo lý của Ngài dạy. Lấy điều ác báo trả điều ác không phải là đường lối Đức Chúa Cha muốn cho Ngài đi. Dầu ngọn lửa giận hờn đang cháy lên phừng phực chung quanh Ngài, Ngài vẫn đem lòng thương yêu tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết việc họ làm. Thập giá Chúa Kitô đã phát hiện một sức cứu độ vô biên và vô cùng. Thập giá đó hình thù nhiều khi rất dễ sợ, hãi hồn, khuấy động nếp sống phong lưu an nhàn của chúng ta. Nhưng hoa cứu chuộc chỉ có thể hái được trên bụi gai. Hạt lúa gieo xuống đất nếu không mục nát đi thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu mục nát đi, nó sẽ mọc lên cây lúa khác tốt tươi và trổ sinh nhiều bông hạt. John Misserfield có viết một vở kịch nhan đề là Cuộc xử án Đức Kitô. Trong đó có một cuộc đối thoại giữa bà vợ Philato và viên sĩ quan Roma giám sát cuộc đóng đanh Chúa trên núi sọ. Bà hỏi, ông có nghĩ rằng Đức Kitô đã chết không? Viên sĩ quan đáp, tôi không nghĩ như vậy. Thế thì Ngài đang ở đâu bây giờ? Thưa Ngài ở khắp mọi nơi trên thế giới. Người Do Thái hay dân Roma không thể ngăn chặn được Ngài và đạo lý của Ngài. Đạo lý của Ngài xưa cũng như nay không cho phép chúng ta ngồi an nhàn một chỗ, bó gối khoanh tay, nhưng thúc giục chúng ta đứng lên, xả kỷ hy sinh, quyết chiến, quyết thắng bản thân, khắc phục mọi khó khăn, trở nên những chiến sĩ can trường, theo sau bóng cờ thập giá Chúa Kitô, tiến bước mở mang vương quốc Chúa Kitô cho đến tận cùng thế giới. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy đóng đanh xác thịt chúng ta vào thập giá làm một với Chúa Kitô.